Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để thấu triệt để họ ngay trong khi họ bệnh họ tâm họ được nghe. Ví dụ như là tu sĩ Cách Phụ Lộc, khi mà ông bệnh thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên đến thăm ông và hỏi ông có khỏe không. Sau vài câu hỏi xã giao bình thường thì tập cho ông quán chiếu: này cư sĩ, bây giờ ông hãy quán về thân, thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Thì mình quán chiếu mình thấy thân này là do những cái chất đất nước gió lửa hợp lại mà thành. Quán như vậy để khi mình thấy là ồ, mình xài cái thân này mấy chục năm rồi, 50 năm, 60 năm, 70 năm, và bây giờ nó lúc cũng mòn mỏi là cái chuyện bình thường. Thành thử quán như vậy để cái tâm mình bình an và không cố chấp vào cái thân. Như vậy mình có an không? Khi mình thấu là lẽ được cái xấu, thấu rõ được sự thật thì cái tâm mình yên. Và khi mình yên như vậy rồi mình chấp nhận, mình buông xả nếu nó có chết. Tại vì sao? Tại vì chết không phải là hết, mà một sự buông xả, một cái gì cũ, để rồi chúng ta có lại một cái thân thể khác, một hình thức khác, tùy theo cái nghiệp lực của mình. Thì cầu an hay cầu siêu mà đúng cái cách của Phật đó, là chúng ta quán chiếu như vậy. Mà ngay kể bây giờ đây, chúng ta cũng phải tự cầu an cho mình hay là đi cầu an cho người làm chủ. Nhưng bởi vì bây giờ hiện tại mình đã xa rời Đức Phật, thì mình mượn cái lời của Đức Phật để mình thiết lập thành một cái nghi lễ để mình tụng đọc lên. Thứ nhất là mình dùng cái âm điệu mình làm cho cái người bệnh đó theo tâm lý thì người ta cảm nhận ô, người ta đang được cái sự hộ niệm truyền đạt cái năng lượng bình an từ số đông người đến cho mình. Và đồng thời cái người đó lắng nghe cái lời kinh để họ thẩm thấu được lời Phật dạy để làm cho họ an tâm, thì cũng là một hình thức cầu an. Nhưng mà bởi vì chúng ta không còn Đức Phật ở đây hay là các vị thánh đệ tử, mà hiện tại bây giờ tâm lý người ta, mình đến mà mình nói không điều khi ta cũng cảm thấy thôi, thì bây giờ mình phương tiện mình làm được một nghi lễ tụng niệm để cho cái người đó tâm lý họ thấy là họ được blessing, họ được cái sự hộ niệm và họ lắng nghe cái lời kinh của họ được đây. Cho nên thời của Đức Phật, Đức Phật vẫn đi cầu an, nhưng mà cái cách cầu an của Đức Phật là đến đó để nói cái đạo lý cho người nghe để người ta. Cũng giống như bây giờ mình đến cầu siêu, thay vì mình tới mình tụng một thời kinh nghe nó rất là xa, giờ mình tụng kinh gì? Kinh Vô Thường. Ví dụ kinh Vô Thường là kinh sao? Ở trên đời có ba việc không đáng ưa, không màu phở, không vui lòng, không đáng nhớ. Vì là ba, đó là già, bệnh và chết, kiếp người ta. Tức là ở thế gian này có ba việc không ai thích đó, đó là già, bệnh, chết. Nhưng mà đó là một sự thật, và chúng ta phải quán thấy được cái vô thường đó để chúng ta chấp nhận, và đồng thời chúng ta trân trọng những giây phút mà chúng ta còn sống. Ví dụ nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng thở vào, tôi biết tôi còn đang sống, tôi mỉm cười. Thở ra, tôi biết tôi còn đang sống, tôi mỉm cười. Thì khi quý vị quán chứ quý vị thấy rõ ràng tôi còn đang sống, giây phút này đây, thì tôi mỉm cười với sự sống màu nhiệm mà tôi đang có được. Thì trong cái giây phút này mình yên sức, bao nhiêu cái hờn giận chấp trước việc của mình đó, hình như nó lắng xuống, và mình thấy rằng đâu có cái gì quan trọng hơn sự sống trong giây phút này. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây cũng không ai bảo đảm được 5 phút sau, 10 phút sau, 1 tiếng sau, ngày hôm sau mình là gì đó. Thì tại sao mình đã ôm ấp bao nhiêu những cái khổ đau phiền muộn? Tại sao mình không sống những giây phút cho thật là bình an? Tại sao mình tự làm khổ mình và làm khổ người xung quanh mình nhiều quá vậy? Thì mình thấy như vậy cái gì mà không cần thiết mình buông. Thật sự lên như là nãy mình học vậy đó. Mình cầm cái ly thì mình bỏ, và đến lúc nào mình cầm hết nổi mình tự mình buông, chứ không ai làm gì cho mình buông. Cho nên Đức Phật có bốn điều. Một là Đức Phật không bao giờ cải đổi được nhân quả. Hai là Đức Phật không thể cho mình trí tuệ. Đâu có ai cho mình trí tuệ, mình phải tự tin. Đâu có ai cho mình sự tự ngộ, đâu ai tu giùm mình được. Chứ bây giờ mình có đến, mình có thầy ông khổ quá, xin thầy cứu khổ cho con. Không, thầy cũng nói trong bụng, nói tôi còn khổ hơn bạn. Tôi khổ nhất là giờ bà đã kêu tôi cứu. Tôi phải cứu các bạn. Thật ra cầu an là vậy, tức là mình tự mình quán chiếu để mình làm cho mình. Còn cái nghi lễ, một hình thức nào đó, đều là hình thức đó. Tới thành tâm, dân hương, tụng kinh cũng là hình thức. Tới nắm tay, an ủi, vỗ về làm cho người đó được cảm thấy dễ dàng cũng là hình thức. Cho nên tất cả đều là hình thức cầu an. Nhưng mà tùy theo phương tiện hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ mình đi vào trong bệnh viện đó, không lẽ giờ mình đem chuông nó bỏ rồi mình bỗng thì mình ngồi đó mình nói chuyện, mình làm cho cái người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái trong cái duyên nhất đó cũng là cầu an. Rồi mình đến đó mình cầu siêu, mình nói về vô thường, nói đạo lý để cho người sống nghe và tâm thức người mất họ cũng có thể nghe. Cho nên ngay lúc đó họ siêu mà người sống cũng siêu. Cho nên cái chuyện đó là tùy theo cái linh động của mình, tùy theo cái sự chánh niệm của mình để mình tổ chức cầu an như thế này cho nó có kết quả tốt. Ví dụ như là mình khấn nguyện tổ tiên, mình nói chúng con ý thức rằng cây có cội, nước có nguồn, tổ tiên là cội nguồn của chúng con và chúng con là sự tiếp nối của tổ tiên. Và hôm nay đây chúng con nguyện tha thứ bao nhiêu ôm ấp được tất cả anh em chị em chúng con. Và chúng con khi nào mà sống có ý, sống mà có ý thức, có chánh niệm để không làm tổn hại thì đó là chúng con đang bảo hộ cho tổ tiên. Đó là một lần nữa. Ví dụ hôm nay mình cúng dỗ như vậy, thay vì mình nói là hôm nay là ngày dỗ của má, con xin mời má về dùng cơm, mình nói cho cái thông thường luôn vậy. Nhưng mà mình nói sâu sắc hơn, hôm nay là ngày dỗ của má, tất cả chị em chúng con đang vui tụ về đây để tưởng nhớ đến má, và chúng con xin nguyện là sẽ thương yêu nhau, tha thứ nhau, đùm bọc cho nhau và dạy dỗ các con các cháu cho nó sống được hơn người. Và chúng con biết làm như vậy là má sẽ vui. Thế mình nói như thế nào để cái lời khấn nguyện, để cái ý nghĩa của dỗ đó nó trở thành ra một cái pháp, một pháp thực tập. Cho nên nhiều khi những cái hình thức nào đó đều là cho chúng ta nương vào đó để tổ chức cho nó. Ví dụ như là mình là lễ Modern Day đó. Ở đây là lễ Modern Day là bình thường ta hay mời mẹ đi ăn hay mua một cái bông hoa. Nhưng mà nếu mà mình có chánh niệm, mình có thể tổ chức Modern Day hay hơn. Mình có thể viết cho mẹ một lá thơ để mình bày tỏ những cái cảm xúc của mình, những tình thương của mình thì được hết chứ đâu sao. Đâu nhất thiết là phải tặng hoa đâu. Cho nên thời Đức Phật vẫn có cầu an, nhưng mà cầu an của Phật là vậy, cầu siêu của Phật là vậy, và chúng ta cũng có thể làm được. Hả? Ngày nay mình làm cái gì là Phật có làm, nhưng Phật thu mình là Phật không có thu. Thật ra quý vị nhớ là tất cả những gì chúng ta làm nó tùy theo mỗi cái mức độ, mỗi cái cách văn hóa. Ví dụ như mình muốn uống trà thì mình mượn cái buổi uống trà đó, mình mượn cái buổi trà đó trở thành ra một cái buổi chia sẻ. Có thể thời Đức Phật không uống trà như mình, trà Thái Nguyên, trà Bóc Câu gì đó, nhưng mà Ấn Độ nó có trà sữa. Người ta tới thăm Đức Phật, người ta vẫn có thể uống trà sữa và ngồi nói chuyện với Phật. Đức Phật đâu có gì đặc biệt hơn mình đâu, nhưng mà mỗi khi ngồi xuống với Phật là 5 phút, 10 phút, người ta đứng dậy, người ta vẫn có lợi ích. Tại sao? Tại vì ngồi xuống với Đức Phật 10 phút thì người ta học hỏi được. Kinh A Di Đà có phải Đức Phật thuyết hay không? Gần đây con đọc kinh nhiều, kinh thăm dò, con chuyển sang thiền tứ niệm xứ, như vậy con có tu sai không? Cho câu này, cái câu kế này nó cũng giống giống vậy. Con thường đi chùa tụng kinh, trong kinh dược sư có câu: nếu tụng kinh này mà không tin thì sẽ kiếp sau là con rắn chín thước. Ghẻ lỡ con sợ quá và con không tụng nữa, vì không biết có phải Đức Phật thuyết hay không. Pháp Hòa không nhớ là trong kinh dược sư có câu này. Biết có ai đọc, có ai nhớ không?
Dạ, có.
Pháp Hòa nhớ, có không? Pháp Hòa đọc kinh dược sư thì không có thấy câu này. Nhưng mà như thế này, cho dù có hay không sai, nhưng mà một hai kinh mình thấy cũng có mấy câu vậy đó. Bây giờ trước hết á, kinh Di Đà có phải như Phật nói không? Thưa đại chúng, là theo sự nghiên cứu thì những kinh điển thuộc hệ Đại Thừa Bát Tông á, thì đều xuất hiện sau Đức Phật khoảng 500-600 năm. Vì vậy các vị mới nghĩ rằng kinh này không phải như Đức Phật nói. Nhưng mà ở đây á, chúng ta không phải nghiên cứu Đức Phật nói hay không để rồi chúng ta bài xích. Ví dụ mình nói kinh này không phải, cho nên không phải Đức Phật đó, lại mình đem kinh này mình dùng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng trong cái quá trình, trong cái quá trình chuyển tải cái lời của Đức Phật, có thể đi tới một cái lúc nào đó lời kinh đó sẽ được chuyển tải ở một cái hình thức nào đó để người ta dễ tiếp nhận, hay là để cung ứng một số hành giả kinh Phật. Có còn ví dụ như là ngày nay nè, hồi nãy nói đó, thời Phật có uống trà kiểu này không? Ví dụ như bây giờ thời Phật không có uống trà như vậy, mà ngày nay mình uống trà kiểu như vậy, mà chúng ta đem ra để chúng ta nương tựa, chúng ta sinh hoạt, có gì sai không? Không có sai. Thì kinh điển Đại Thừa, dù là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, không phải do Phật thôi. Nhưng mà trong quá trình chuyển tải lời Phật, chúng ta hiểu rằng cái đó nó được update, làm sao để có thể thích cho mọi người được tiếp nhận lời kinh đó được cung cấp. Khi mình sang nước Mỹ, mình nấu một số các món ăn của Việt Nam mình có pha chế đồ Mỹ và mình có những cái công thức khác nữa, căn bản là học vậy đó. Nhưng mà khi đi, mình là người biết nấu ăn và mình rất có nhiều sáng chế về nấu ăn, mình có thể nấu hay hơn cái bài mà chúng ta học. Thì căn bản ta dạy là khi chúng ta tiếp nhận được cái căn bản đó rồi, chúng ta có thể làm một cái công thức nấu ăn hay hơn. Và bây giờ quý vị cứ nhìn vào trong kinh Di Đà thì cũng đâu có cái gì dạy chúng ta ngoài cái đạo lý. Thành thử ra cái việc mà kinh Di Đà khó phải do Phật nói không, cho dù không phải Phật nói mà do chư tổ soạn dịch lại, nhưng mà đều từ những yếu tố hướng dẫn chúng ta. Cái thứ hai, tất cả những lời dạy như là những phương thuốc thì có những người người ta sống ở cõi đời này đã đau khổ, nhưng mà bây giờ người ta nói thôi tôi sống đời này tôi đau khổ, tôi muốn chết, tôi chán cõi ta bà này quá, thì bây giờ mình đưa vào cái đó, mình cho người ta công thức khác người ta tu. Nếu chị anh chán cõi này đó, anh thích về cõi vui không? Có cái cõi tên là Cực Lạc. Thì bây giờ thôi, bây giờ anh ráng anh thì phần một cuộc kinh ví dụ để mai mốt anh được đi về. Thì trong khi mà người ta phát tâm, người ta muốn bỏ cái cõi khổ, người ta sanh về vui, thì người ta phải dụng công. Và khi người ta lo ta hết lòng này cái khổ lần, thì cho dù đó kinh Di Đà là kinh phương tiện để giúp đỡ, như là hóa thành có một số chúng sanh nào đó. Nhưng mà thưa đại chúng, khi con người khổ thì ta muốn sanh, ta muốn thoát khổ, ta được vui, thì Đức Phật như một người có lòng từ đang thấy có những chúng sanh ta đang khổ. Nhưng mà mình nói cái chỗ mà tuyệt vời đó, sự thật của khổ, chưa chắc người ta đã cảm nhận. Thôi bây giờ trong cái quá trình khổ này anh chịu tu tập thì xa xa đằng kia anh ráng đi chút để hết khổ, qua khỏi cái chỗ này là hết khổ. Cho nên là hồi xưa hay nói đùa, đời là biển khổ, thấy không? Đời là một biển khổ, mà khi nào mà mình qua đời là hết khổ. Đời là biển khổ, qua đời là qua biển khổ, mà qua đời là chết rồi không biết biển khổ. Còn cái chuyện mà mình nghe những cái kinh mà thăm dò tạm thời mà mình không biết kinh nào hết, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng nghe một cái bài kinh mà đỏ này đỏ kia được, thì quý vị nên nhận những kinh đó là những kinh Phật nó có hai dạng: kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là kinh gì? Bất liễu nghĩa là những kinh nói về tội phước, nhân quả, để cho một số chúng sanh người ta sợ tội. Ví dụ như kinh báo hiếu phụ mẫu, thì đối với chúng sanh mà nghe tàn ngộ nghịch, không biết thương quý cha mẹ, hất hủi cha mẹ, thì cái kinh báo hiếu phụ mẫu nhắc lại cái ơn nghĩa của cha mẹ sinh thành dưỡng dục nuôi nấng cho mình. Tại sao mình lại có những thái độ ngộ nghịch, nghe tàn ngộ ẩu như vậy? Mình làm như vậy thì mình sẽ đọa địa ngục. Thì khó không nên hóa độ những chúng sanh sống mà không biết thương cha mẹ, không biết quý mến cha mẹ. Thì cái chân đó là chân, mặc dù là bất liễu nghĩa, nhưng mà nó vẫn có cái công năng giáo hóa một số người nào. Ví dụ như có những người, người ta có tiền, người ta có thể uống những cái thuốc đắt tiền, hoặc là người ta không bệnh thì người ta chẳng bao giờ ta cần uống thuốc. Mình bây giờ mình đau răng, chưa có thì giờ đi bác sĩ, uống đỡ viên Tylenol 3, cầm cự cho tới sáng mai đi gặp bác sĩ. Thì cái viên Tylenol 3 đó để giúp cho mình bớt đau nhức trong đêm nay, thì cũng như những kinh nghiệm bớt liệu nghĩa, vì nó có công năng giúp đỡ của chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một cái phần gọi là hóa thành. Hóa thành dữ tức là một đoàn người đi tìm châu báu, nhưng mà nửa đường mệt mỏi rồi thối chí muốn quay về, thì cái người dẫn đoàn không nở lòng, thấy họ sắp tới nơi rồi họ thối chí. Cho nên mới nói thôi các anh ơi, các anh đã tới rồi, mấy người này nghe tới rồi thoải mái quá, ngủ nghỉ ăn uống hết lên khỏe. Sau khi khỏe mạnh rồi thì người dẫn đoàn phải nói tôi nói thiệt không thấy anh, tại vì tôi thấy em hôm nay anh muốn đi về mà tôi không nở lòng, cho nên tôi nói các anh đã tới nơi chứ thật sự cái này tạm. Bây giờ các anh khỏe rồi có thể đi thêm đoàn nữa là sao sao sao. Mới vừa hiểu được. Cho nên có những người người ta đang đi tìm sự thật ở đời này, cái gì nó cũng tương đối, cái khổ cũng tương đối và cái vui nó cũng tương đối. Thì tại sao gọi là khổ tương đối? Có khổ mãi đâu, rồi có ngày nó sẽ hết khổ, nhưng mà vui nó cũng có vui mãi đâu. cho nên tương đối rồi. Bây giờ cái người kia ta đi cầu cái tuyệt đối là sao có, nhưng mà thôi bây giờ người ta đang khổ và ta muốn được vui thì mình phương tiện mình chỉ cho người ta một cái cách nào đó để người ta vượt khổ, người ta được vui. Cho nên quý vị nhớ là những kinh điển nào mình tụng mà nghe nhỏ này nhỏ kia đó ha, thì mình biết là ồ, những kinh này là kinh bất liễu nghĩa. Còn kinh liễu nghĩa là nói cái nghĩa lý cao siêu rốt ráo để cho mình thực tập. Nhưng mà có những chúng sanh ta chưa đủ khả năng ta tiếp nhận đó. Ví dụ như nói sự thật nè, đời người ai cũng chết, chết một tim cuộc đời. Nhưng mà bây giờ ta đang trẻ quá, ta đang đẹp quá, ta đang hạnh phúc quá, mình nói đó, ta nói gì đó. Bây giờ có một ví dụ như mình biết rồi, người ta đám cưới, ai dám tới đám cưới chị buồn không? Không biết mấy đứa này sống được tới đâu, nhưng mà trên nguyên tắc đi tới đám cưới ta là phải chúc mừng nha. Không biết tụi nó sống được mấy năm, không biết, nhưng mà trên nguyên tắc là phải chịu vui. Không dám nói bậy bạ, mà thật sự ví dụ bây giờ mình lợi trù đó đi, không phải là trù của mình mà nó thật sự nó sống bị như vậy đâu. Nhưng mà ở thế gian này, đối với hình tướng bất liễu nghĩa, chúng ta phải tùy thuận mỗi hoàn cảnh và chúng ta dùng ngôn từ chúc mừng. Chứ không thôi ta tự mình. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình cái người đó mình lợi mình trù họ, nếu họ có phước mình trù cỡ nào họ, mà họ cũng chẳng. Nhưng mà ở đời, cho nên thế gian có quý vị mà lỡ mà mình có tan chế, không phải vì có tan chế mình tới nhà người ta mà người ta xui, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đời đó, người ta đã quyết định cái chuyện đó rồi. Mình đang có tan trong vòng 49 ngày chưa xả tan, không được tới nhà người ta. Rồi bây giờ thí dụ mình nói tôi là người bất chấp, tôi là bất liễu nghĩa, là tôi là liễu nghĩa, là tôi đi tới đó và làm gì tôi. Nhưng mà thiệt sự không phải có chuyện gì xui xùa đi nó trùng hợp là dính cháu dính đạt. Cho nên mình cũng đi thượng theo thế gian rồi đang có tan chế, không có gì đó gì. Nhưng mà thật sự tại vì mình là người Việt Nam, mình là người Hoa, mình mới có cái tục để tan. Chứ Ấn Độ có để tan đâu, thời Phật không có để tan. Cái tan này là của mình à. Vậy thì cái tan nó cũng không phải của đạo Phật, nó là của văn hóa Việt Nam. Cho nên anh đạo Chúa cũng để tan, đạo Tin Lành cũng để tan. Thì cái đó là nó thuộc văn hóa của người Việt, chứ nó không thuộc một tôn giáo nào cả. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật đến quốc gia nào thì mình tùy thuận theo mỗi cái văn hóa quốc gia đó mà chúng ta ứng dụng, và chúng ta làm cho cái văn hóa đó thêm ý nghĩa giàu có. Như vậy là chúng nhớ là để tan không phải của đạo Phật. Để tan là văn hóa của người Việt Nam. Khi cha mẹ mất, mình chích trên đầu phía các tan để nói lên sự mất mát của mình. Vậy thôi, không có cái chuyện xả tan, thọ tan. Tại vì trên cái hình thức là mình có nhận thì phải có cái lễ gì xả. Cũng giống như tổ chức khóa tu để khai mạc khóa tu rồi phải có lễ bế mạc, tại vì đó là cái tương đối của cuộc sống. Quý vị thấy không, người ta tương đối trong cuộc sống. Nhưng mà có những cái thì ví dụ như mình là tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa, chứ đâu có ai hay tôi tưng bừng khai trương mà tôi tưng bừng đóng cửa. Tất cả những cái đó đều là khai trương, sao kêu là khai trương tưng bừng thì cũng là mở cửa thôi. Rồi người ta tới ta tặng vài bình hoa để chúc mừng ngày mình khai trương, chứ có gì đâu tưng bừng. Nhưng mà để nói lên cái sự vui mừng của một cửa hàng mới mở cho mình dùng cái từ là tưng bừng khai trương. Cho nên ở trong thế gian chúng ta đều tùy thuận mỗi cái phong tục, chúng ta dùng toàn là bất liễu nghĩa. Còn cái liễu nghĩa đó không dám, tại vì có những chúng sanh người ta chưa đi tới cái chỗ đó, mình không thể nói. không có ai mà dám tới đám cưới mà nó tôi xin chia buồn cùng gia đình anh. Chính là thầy mong thầy cho chúng con trong cuộc sống hiện nay tại Việt Nam có những người là linh mục hoặc những vị tu cần ăn nói khiếm nhã, không trang nghiêm. Điều này trên YouTube và Facebook đã đưa lên mạng internet, khiến cho những người Tây phương và những người trẻ ở Việt Nam ở hải ngoại đã hiểu sai lầm về Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Kính mong thầy giải thích cho chúng con. Thưa đại chúng, đó là ở trong cuộc sống thì mỗi người tùy theo cái quan niệm, rồi tùy theo cái tâm kỳ thị là như thế nào đó, người ta có thể xuyên tạc cái điều ta không thể tránh. Và cái quan trọng là mỗi người hành giả của chúng ta phải tu tập như thế nào để ứng hiện được cái sự thật của đạo lý. Ngay cả Phật tử mình mà thỉnh thoảng còn sống trong sai lầm về lời Phật dạy thì làm sao mà ngoại đạo người ta phải có những cái hiểu lầm Phật giáo được. Ví dụ như là cúng sao nè, xin xăm nè, voi bói nè, mấy đó đâu phải có đạo thật. Mà có rất nhiều Phật tử mình vẫn còn làm những chuyện đó mà, thì làm sao mà người ta không hiểu lầm được đó. Rồi mình đi xui quá, mình đi kiếm bộ tam sơn, mình ra đầu đường mình cúng, rồi mình mua mấy cái hình nhân thì mình đọc tiểu nhân, rồi mình nghĩ là có tiểu nhân đang cảm hại nên mình đọc tiểu nhân, mình còn làm mấy chuyện đó mà đó. Rồi mình còn là chụp hình xài chụp ba người mà. Hôm qua có một vị đứng chụp hình ba người mà cái người nhất định nó lo người thứ tư rồi. Và cái người kia nói không, gia đình chị chụp đi, phải chịu hết đó, mà nó nhỏ nó đang không cho chụp ba người. Phật tử mà còn vậy thì làm sao mà người khác tao hiểu lầm được nhá. Thử ra cái chuyện mà người khác không, nó có hai sự lầm. Một là do mình, cái cách sống của mình, cái cách hành xử giáo lý của mình đó, người ta có thể hiểu lầm. Mà thứ hai là người ta cố tình xuyên tạc thì chuyện đó mình làm gì vậy? Thì cho nên bây giờ cái quan trọng của mỗi Phật tử, chúng ta phải có bổn phận học giáo lý cho rõ ràng, để chúng ta không có mê lầm những cái gì chúng ta đang làm. Ví dụ như bây giờ mình có thờ tổ tiên ông bà thì mình biết rõ ràng sự thờ phụng tổ tiên là một hình thức để nói lên tâm hiếu thảo của mình, giữ gìn giữ cội nguồn văn hóa. Chứ mình biết rất rõ không có ông bà nào ngồi trên cái bàn đó, không có ông bà nào mà ngồi chờ năm mình cuốn cho cái dỗ mấy trăm ngàn khi đói cũng chết. Một năm cúng con lần à, mà hỏi kỹ ra là cúng gì, cúng toàn mấy món mình thích. Bây giờ quý vị kiểm mỗi năm cúng dỗ mình đâu cúng gì, cúng một những món mình thích, tại cúng xong mình ăn chứ. Chứ ông bà đâu bảo đảm là bà thích món gì. Nên má tôi hồi sống thích cà ri lắm, mấy chục năm nay cứ cúng cà ri mà trong đó cũng có mình. Hoặc là mình không thích đời nào mình cúng, và nghĩ cho cùng mình mua một cái nải chuối về cho xanh mình để tặng thờ tới hồi chín, chưa ông bà chưa kịp ăn là hư xuống rồi. Mình nói sao chuối chín rồi tôi xuống ăn thì không thể hư. Thì mình làm nhưng mà phải hiểu cái đó là một hình thức để mà nuôi dưỡng con cháu, để mà hiểu được cái cội nguồn. Thì người ta làm sao bây giờ các bạn, người ta nói anh tại sao phải thờ lại ông bà của anh, ma quỷ nó dựa trong đó. Mình đâu biết gì đâu, mình nghe mình cũng nói theo. Thành ra chính mình còn không hiểu được, mình không hiểu được thì làm sao? Cho nên là muốn diệt trừ đi được cái mê thì người Phật tử phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải văn và phải nghe, phải suy nghĩ chính chắn và tư duy. rồi đó chúng ta tu tập văn tư tu. Người muốn có trí tuệ là phải đủ ba điều kiện để khai mở trí tuệ cho mình, là văn tư tu. Mình nghe xong rồi mình suy nghĩ qua cái điều đó, nó có phù hợp không, và sau đó mình tu tập ra cái điều mình hỏi để mình nói lên được cái đạo lý đó, gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Cái đó gọi là tam huệ, văn tư tu. Mà người có văn, có tư, có tu thì nhất định người đó sẽ có trí tuệ. Trí tuệ đây không phải là đưa một cái số gọi là kiến thức, nhưng mà ít nhất căn bản nhất chúng ta không hiểu sai về lời. Thứ nhất là mình không xem Phật là thần, mình không coi Phật là thần có thể ban phước giáng ngoại. Ví dụ mình đến với Phật, mình quỳ lý chân Phật, mình đã xin Phật phù hộ cho con được khỏe mạnh, an vui gì đó. Mình biết đó là Đức Phật là một biểu tượng để mình lưu giữ lời ước nguyện cao đẹp của mình. Nhưng mà chính hàng ngày mình phải làm sao để mình được an, chứ không phải mình cúng về là Phật phù hộ. Thế nếu mình hiểu là mình tụng kinh, mình cầu nguyện, nhưng mà Đức Phật, một hình tượng Đức Phật là để giúp cho mình hướng cái tâm mình, Phật không hề trong cái tượng đó, Phật không phải trong cái tượng đó, mà tượng đó chỉ là một biểu tượng, một cái symbol. Cũng giống như mình chào cờ vậy, lá cờ là tấm vải, không có gì chào, nhưng mà tấm vải đó nó kiên trở cả một cái tinh thần hồn thiêng sông suối của cái quốc gia đó. Cho nên mình chào lá cờ, mình chào cái tinh thần, chứ không phải chào tấm vải. Cái ý gì con đã quy y rồi, nhưng lâu lâu con đi chơi với bạn đánh bài, nhưng không phải cơm gạo và uống rượu, vậy con hỏi có tội không? Cái này là tại suy nghĩ là không có tội rồi mới hỏi. Thưa đại chúng, cho dù mình có đánh bài, mình có uống rượu cũng không có tội. Nhưng mà mình nhớ là tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên. Bởi vì Đức Phật là người thấy rõ những cái lỗi do cờ bạc rượu chè gây nên. Bây giờ mình muốn hạnh phúc gia đình cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì mình nên tránh những cái này. Anh làm được không phải Phật hạnh phúc, mà gia đình anh hạnh phúc. Phật là người thấy cái sai, Phật nói cho mình nghe thôi. Còn anh làm hay không thì anh hưởng. Nếu anh không làm thì hậu quả khổ đau anh hưởng. Anh có làm thì hậu quả hạnh phúc thì anh hưởng. Không ảnh hưởng gì đến Phật hết. Nhưng mà cái tội là từ đâu? Từ cái lỗi chúng ta không có chừa nghe lúc nào. Ví dụ như mới đầu đâu có ai nghiền cờ bạc đâu, đi chơi nè, lâu lâu đi chơi với bạn. Nhưng mà hỏi là lâu lâu là nhiêu? Tuần lần, tháng bốn lần. Mà một tháng bốn lần hỏi vô mua nhiều hơn hết, mua lần 1.500. Trời ơi, 500 cũng nhiều lắm, đi làm mấy tiếng đồng hồ mới được 500. Nhiều khi cả ngày được có 100. Nhiều khi mình đi giũa nguyên ngày được có mấy chục triệu. Mà mình chơi 100 là mình giũa, còn mất hết 3 ngày giũa. Ví dụ vậy. Thì khi mà mình thua lỗ như vậy rồi á, thì mình có ý niệm là mình tiếc rẻ, mình muốn gỡ. Nhưng mà càng gỡ nó càng thâm. Nhưng mà khi mà mình thâm rồi á, mình hết tiền của mình rồi á, thì mình sẽ thấy tiền của ai đó để, thì mình sẽ sanh cái tâm tham mình lấy. Cho nên từ cái nghiền cờ bạc, thua lỗ tiền của mình, bắt đầu mình sanh tội, là bắt đầu muốn
ăn cắp ăn trộm tiền bạc của người khác. Mà ăn cắp ăn trộm tiền bạc của người khác thì bắt đầu cái tâm mình sao phải mưu toan tính toán, ăn cắp kiểu nào, ăn cắp làm sao mà ta không biết, bắt đầu nó dốc. Rồi á riêng chạy ra đi chơi mà nói tôi ra chợ một chút, tôi thăm bạn một chút, mà thậm chí tôi đi chùa nghe. Tôi đâu có đi chùa đâu. À, thưa quý vị thấy là cái lỗi mà mình không dừng á thì cái tội bắt đầu nó sao. Cho nên tội là sau khi chúng ta bắt đầu cố ý làm, lỗi là do chúng ta vô tình làm. Ví dụ như mới đầu là mình đi chơi với bạn, từ từ nó nghiền là lỗi rồi đó, bắt đầu tội nó sanh. Cho nên lỗi là do vô tình, tội là chúng ta bắt đầu cố ý. Uống rượu à, mình khi mình sai rồi là sao tâm tánh mình đâu còn control được đâu. Nó lại đánh lộ, rồi có thể làm những điều tội lỗi khác cũng do rượu. Cho nên trong kinh nói uống rượu có 36 loại. Uống rượu có 36 loại. Cho nên đó, nếu như đó, mình đó, đã vướng vào cái đó mà mình muốn cứu lại đời của mình, gia đình mình hạnh phúc, quý vị có thấy gia đình nào mà đánh bài mà hạnh phúc không? Mà nếu hai vợ chồng mà cùng đồng lòng mà đánh bài á, không? Thì ôi vợ chồng cứ enjoy lắm. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng họ không còn tương chứng với nhau. Chẳng qua là sao? Bây giờ đã đến lúc là mạnh ai nấy buông theo cái sở thích nghiện ngập của mình, chứ còn sự tương chứng không còn. Ông đâu có ơn gì tôi, bà đâu có ơn gì tôi, bà cũng quá trời quá đó. Ví dụ vậy tới hồi mà gây nhau là những cái lời lẽ đó nó sẽ khác. Và sự tương chứng không còn thì hạnh phúc không bao giờ còn. Hạnh phúc trong một gia đình là phải có sự tương chứng. Cho nên tại sao cái lễ cưới vợ chồng phải chấp tay xá nhau một tháng? Đó là tương chứng chi tâm. Mà trong cuộc sống này mà do những cái nghiện ngập, những cái dở của nhau rồi, mà biết tẩy của nhau rồi, không còn tôn kính, không còn kính trọng. Mà không còn kính trọng thì lời lẽ không còn kính trọng là xuất ra khi mà giận dữ. Thì lời lẽ xuất ra khi giận dữ rồi là bắt đầu sống với nhau, nếu có giữ lại chẳng qua là hình thức thôi, để cho con cái đi học hành, để đừng có bạn bè chê cười. Chứ còn trong gia đình đó không có một cái gì nó dính được, mạnh ai nó đi. Và thậm chí còn nói câu ông không có quyền nói tôi, ông có ơn gì tôi là nói tôi, mà không có quyền nói tôi. Chẳng qua là giữ cái tướng hình này, nhưng mà ở ngoài thấy tôi, nhưng mà thật sự trong nhà rác rưới bụi bặm nó đã bắt đầu. Từ đâu? Từ những cái mà chúng ta không có dọn dẹp ngay cái lỗi này. Cho nên ví dụ mình ngay cả bản thân mình tu cũng vậy. Ví dụ như mình thấy mình bắt đầu hơi dính một cái gì rồi nè. Trong này có câu hỏi, nếu một người xuất gia mà hát nhạc tình có được không? Trong này có câu hỏi này. Trên cái hình thức là du di á, hát cho vui á, không có gì nói. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình biết là bắt đầu mình hơi bắt đầu nghiền hát cái những bài hát đó. Và những bài hát đó mỗi khi mình có tâm trạng gì mình hát lên tha thiết mình là mình biết cái bài hát đó, mình bắt đầu mình hướng nó rồi thì mình biết là cái tâm tu của mình nó đã bị sao, nó hơi lúc đấy rồi. Và cái đường tu mình nó hơi lệch rồi. Lẽ ra là người tu lòng hát rồi vậy đó. Nếu mà giữ gọi là đúng luật chứ, người tu là không hát không. Nhưng mà ở một cái xã hội, con người người ta bắt đầu đi tìm đến đạo qua nhiều cái hình thức, thì bắt đầu nhạc đạo mới có mặt. Bây giờ so ra chúng ta hát nhạc đạo, nhưng mà là những lời nhạc đó có tính cách hướng thượng, hướng thiện, thì còn khả dĩ chấp nhận. Bây giờ ví dụ như một thầy tu không hát nhạc đạo, không hát nhạc tình, để người đời ta hát không có bất mát gì đâu. Đâu phải mình hát mình mới diễn đạt được cái đó. Cho nên nếu mình nhận mình là một người tu thì có nói mình nên chỉnh lại để mình không có đi lạc.
Và thậm chí ví dụ như giờ mình hát xong rồi mình dạy đệ tử con tu luyện hát, trong bụng nó thấy dạ nhưng mà nó thấy sao thầy cũng hát sao thầy lại không.
Quý vị thấy đời cũng như đạo thôi.
Nếu mà ở đời hàng ngày mình sống mình nói dốc đủ kiểu hết mà biểu khó không có được chống láo như không, nhưng mà mình đâu có biết là trong cuộc sống hàng ngày mình đã có một cái những cái cách đó và một cách trong cái vô tình nào đó rồi mà con nó thấy. Ví dụ là mình đi ông bà hay nói là ví dụ như là mình đi mua đồ về mình sợ chồng la dặn con lát ba con hỏi nó này ta cho nghe. Mình đang trong cái vô tình thôi, mình nói vậy để cho ba hiểu ra, nhưng mà mình đâu có biết rằng mình đã cho con mình biết là mình sống được, mà mình dạy nó là con không được nói dốc của mẹ. Và thậm chí điện thoại nó con có nổi lên thấy cái số của cái bà mình nó thưa con hát thôi thì nó mẹ không có nhà. Thì nó thấy rõ chưa đó. Cho nên Pháp Hòa hay đùa với đại chúng bằng cái bài thơ mà ngày xưa Hòa học của các cụ: tôn mẹ bảo tôn con đi hành, chớ đi vô bất thế gian cười. Con tôn mẹ nó bảo tôn mẹ bảo tôn con phải đi hành, chớ đi vô bất thế gian cười. Con tôn nhỏ nó nghe xong nó nói con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử con. Con sẽ theo mẹ mà đi cho con. Dạ thưa thầy, trong tương lai quý thầy có chú trọng mở ngoặc truyền đạo độ cho các lớp trẻ sanh ra và trưởng thành ở xứ Mỹ này không? Vì đó là sự tồn tại của Phật giáo. Và quý cha mẹ làm sao độ được con cái của mình? Thì cái này nó cũng như nãy giờ mình chia sẻ. Thật ra trong cuộc sống mình hướng dẫn một cái người con người thì nó không có khác gì mình trồng một cái cây. Mình muốn nó như thế nào thì ngay từ nhỏ mình quan tâm. Thế có nhiều người thì nói rằng là thôi để cho con cái nó tùy duyên, nhưng mà nhỏ quá nó biết gì đâu tùy duyên, không lẽ mình đem ra về nhà ở nhà con tùy con không thích thì con cứ ăn. Mình biết cái này cay mình không cho nó ăn, mình biết cái kia mình dở mình không cho nó ăn, tại mình luôn luôn mình lựa cái ngon cho nó ăn. Thì cũng giống như vậy hàng ngày, và cái quan trọng là cái cách sống. Và mình phải nhìn vô cái đứa nhỏ nó có cái phản ứng nào để mình biết rằng nó đang thích như thế hay là không như thế. Không mà biết có nhiều cha mẹ hay ép con trong một cái hình thức rất là gọi là tôn giáo, nhưng mà nó không chịu vậy. Và thật sự ra nó đòi hỏi cả hai, ngay cả các thầy hay là các vị mà muốn truyền bá, thì thứ nhất là mình phải biết được ngôn ngữ của nó. Bây giờ mình muốn nói cho nó nghe mà mình không biết, mình không biết cái ngôn, mình không biết nói được theo cái tiếng nó hiểu là sao nói. Cho nên giờ ngay cả kinh này, kinh Phật đó, có những bài kinh rất hay nhưng mà chưa có dịch tới tiếng Anh thì nó không thể hiểu được tiếng Việt. Thì bây giờ mình phải chuyển đạt kinh đó. Rồi bây giờ đã có một số kinh đã được dịch ra tiếng Anh, mình có thể mình khuyến khích cho con cái mình. Và thậm chí là trong hàng ngày mình sẽ hướng dẫn chúng sinh hoạt như thế này. Mà bây giờ quý vị thấy phần lớn nó đi tới đâu muốn cho nó ngồi yên, trước hết là mình phải có cái phone đưa cho nó hay cái iPad, cộng thêm xin nhà nó có wifi nó gắn vô, mà nó kiếm được chỗ mà nó ngồi mà nó chơi game là mình yên rồi đó. Ngồi cha mình cũng chơi cả ngày nó không nói gì hết, mình ở nguyên đêm nó cũng nói gì hết. Thì mình với nó thương mà chẳng qua là mình chơi kiểu khác thôi, nó chơi kiểu khác là rất là khó.
chính chúng ta cũng có những cái nghiện của người lớn. Để làm sao? Thật sự ra đó, quý vị biết bây giờ đó, có nhiều chùa tổ chức những khóa tu này, một quý vị nên khuyến khích và quan tâm cái chuyện đưa các em đi tới những cái khóa tu này. Thậm chí mình không khuyến khích luôn. À, chùa có tổ chức khóa tu con đi không? Không, con đi. Rồi thôi. Rồi mình mở một câu là kệ nó, nó tính nó đi. Thật ra mình không có một cái nói ép buộc thì cũng đúng, mà phải nói là khuyến khích. Người lớn mình đó nè, ở nhà chừng mình đi làm ở nhà chừng 3 ngày 4 ngày bắt đầu thích ở nhà, mình đi làm lại ngán lắm. Tại vì sao? Tại vì mình ai cũng đều có những cái dễ buông tập. Hiện nay có rất nhiều chùa ở nước Mỹ này tổ chức khóa tu. Ví dụ như ở New York có tu viện Đức Nham nè, ở California có tu viện Lộc Viễn nè, ở đâu là có cái tu viện Phật Lan là ở đâu, à, gần Tennessee thì có rất nhiều tu viện đó. Là không phải chỉ nói một vài cái mà biết, còn rất nhiều chùa tổ chức khóa tu. Mà thật sự là đâu bao nhiêu người khuyến khích con cái mình là đôi mức gì hết, mình dẫn nó đó đó, mình bỏ nó đó thôi chứ mình cũng chẳng tu luôn. Giống như cái chỗ đó, cái chỗ đỡ vậy đó, đi khe mấy ngày đó. Cho nên chính mình không có thật sự mình đi vào cái con đường tu tập thì cũng rất khó khuyến khích con. Mà hơn nữa là mình phải biết mỗi đứa con mình nói như thế nào mà chúng ta khéo léo uyển chuyển để hướng dẫn. Con muốn biết là Phật tử tại gia ăn chay và tụng kinh, nhưng mà sao con vẫn cảm thấy tánh tình của con vẫn còn nóng và giận. Thưa Thầy, làm cách nào cho tâm của con hết đi? Có phương pháp nào không? Mình ăn chay, mình tụng kinh, nhưng mà tánh tình mình còn nóng. Tại vì mình mới ăn thôi, mình mới tụng thôi chứ mình chưa có thật sự là mình chay. Mình mới ăn chay thôi mà mình mới tụng kinh thôi chứ mình chưa có ứng dụng. Nếu mình có ứng dụng, mình có tư duy, mình có quán chiếu thì nó sẽ giảm. Ở đây mình không dám nói hết, mình không dám nói hết, mình chưa nói giảm thôi. Ví dụ mình thường quán vô thường thì sẽ giảm cái giận, cái tức. Vô thường là sao? Thật ra nó có nhiều cách để mình bớt giận nhé, nhưng mà giờ mình quán vô thường là trước hết mình thấy sự già chết của mình, cái chết của mình với người kia có thể là cái chết. Tại sao mình phải giận lỡ mình chết mà mình giận người đó lỡ người đó chết? Vô thường, quán từ bi, quán nhân duyên, tại sao người đó có những cái hành động lời nói như vậy. Cho nên mình tụng là một chuyện, mà mình dùng cái kinh đó để mình tư duy, mình quán chiếu, để mình có thể mình thấu được cái lời. Cũng giống như quý vị nhớ là thí dụ mình đem cái miếng gỗ mình đi ướp thì làm sao nó thấm. Mình lấy đậu hũ mình thấm, mình ngâm nó tương nó mới thấm. Cho nên người ta hay gọi là thấm tương thấm chao. Ngay cả những Phật tử thuần thành như chùa làm công quả lâu năm, nhưng mà thật sự cái thấm á, có thấm không? Hay là mình làm hồi thì mình thay vì mình tưới vào cái tâm từ bi nhẹ nhàng, tưới sao tưới chặt, tưới nhập cái bản ngã. Tôi là Phật tử đi chùa làm công quả lâu năm, tôi biết hết những công việc ở đây, mình không có tưới đúng. Nhiều khi mình càng làm lâu cái ngã mình càng lớn, và mình nghĩ rằng đó, chỉ có mình mới làm được. Thành thử ra đôi khi chính mình, và đôi khi mình không có được lời nói dễ thương đối với những ai đến với mình. Cho nên ăn chay cũng kinh tốt, nhưng mà mình mới có ăn à. ăn hình tướng thôi, mình ăn thôi, mới ăn chay thôi, mà thật sự mình chưa đưa vào cái chay nó vào trong tận tâm thôi, mình mới tụng được bằng cái hình tướng mình thốt ra một lần, lời kinh nó chưa thật sự đi vào trong tâm, là vì mình thiếu tư duy chứ không. Nếu mình có tư duy, có quán chiếu hàng ngày, mình thật sự mình có tu tập thì nó sẽ khác. Pháp Hòa ví dụ như là mình thấy mình, tất cả mọi người xung quanh đều là người ơn của mình, chỉ cần mình nhìn như nó thôi, tự nhiên tâm thiên cung mình phải có, dù không nhiều cũng phải có. Tại mình thấy mọi người đều là người ơn của mình, rồi bây giờ mình quán chiếu mọi người xung quanh mình đều là những người trưởng thượng của mình, mình đều sân tâm thiên cung. Và quý vị biết là cái các người xuất gia nhiều khi nhìn nhau đâu có biết ai lớn ai nhỏ đâu, nhưng mà đều gặp nhau là kính bạch thầy và con, xài chữ con. Cái vị kia nói dạ con nhắn, con mới xuất gia. Thế mình kim cung trước, mình xưng với người khác là con trước, rồi cái vị đó kim cung lại nói dạ con mới tu, con còn nhỏ. Nhiều nhiều khi mình gặp cái người đó già tuổi như sư bà vậy đó, nói nhà mặt sư bà dạ phải con mới xuất gia được 3 tháng, nhưng mà tại vì 80 mới đi tu. Thì người cái mình đâu biết người đó già trẻ sao, mình thấy cao hạ cao tuổi cao thì mình kính trọng, nhưng mà thật sự cho dù mình có kính một cái vị đó mới tu có 3 tháng cũng có lỗi không? Không, tuổi đời họ đáng ông bà. Cho nên ngay từ trong cuộc sống, cái khiêm cung nó cũng tạo cho mình được chút phước, cái hạ mình nó cũng làm cho mình được chút phước, cái nhún nhường nó làm cho mình được chút phước. Thì trong cuộc sống tu hành của mình là mình muốn chỉnh cái gì, mình muốn chỉnh cái gì, hay là đôi khi mình thấy cái lỗi người không, bây giờ mình thấy lỗi người, hay là đôi khi mình chỉ thấy mình làm việc mà mình quên nhìn lại mình, thì đôi khi mình quên nhìn lại mình thì mình đi xa quá mình không thấy. Ví dụ mình làm từ thiện, mình bố thí, mình giúp từ thiện, nhưng mà coi chừng làm một hồi thì chính cái hình thức từ thiện nó làm mình đi xa, còn làm mình không biết. Cho nên ví dụ như mình đó, mỗi ngày mình tu tập đó, mình hút liễn mình được chừng nào lý gì đó. Tại sao mình không dám tin là mình có thể kiểm soát mình một suốt ngày? Cho nên tại sao các thầy tu cạo đầu phải mặc cái áo gì đấy chứ, những cái tình thức đó nó gò bỏ, nó hút liễn một mình làm, không để cho mình đi xa. Người xuất gia mà còn cẩn thận thế thì ở ngoài đời nó còn dễ hơn. Con có ý tưởng xuất gia, hiện tại con đã tham khảo đọc sách của quý thầy về giới luật để con có đủ duyên, coi con có đủ duyên không, như vậy con có phạm tội không? Dạ không có tội gì hết. Nó có hai trường hợp mình nghiên cứu. Một là nghiên cứu để mình hiểu, để mình tu tập cho bản thân mình, hay là mình nghiên cứu để mình biết, để mình bắt lỗi người khác. Nó có hai cái, tùy theo cái tâm mình nghiên cứu. Ngay cả dụ mình học kinh cho cuộc cũng vậy, ôm tôi ráng học bộ kinh để mà tôi hành trì cho bản thân tôi, hay là tôi ráng học kinh để tôi đi tới đâu tôi tụng, tôi khỏi cầm bản để ta khen tôi là người tu giỏi. Có hai cách tụng. Hồi nhỏ không bằng bộ kinh nhiều là bắt đầu số ấm, tại 7 tuổi đó là mình một nhiều kinh, đi tới đâu mình tụng là tụng cho thiệt lớn, để mong gì không, tìm đứa nhỏ là nó giỏi mình.
sau khi mình lớn lên mình nhìn lại cái phần nhỏ của mình thích cười. Nhưng mà thành thử là khi mình nghiên cứu, ngay có nhiều người ta học giáo lý nhiều lắm, rất là nhiều giáo lý, nhưng mà cái vùng giáo lý đó để người ta xây dựng một số kiến thức Phật học, hay là để người ta ứng dụng như người ta tu tập, hai cái nó khác. Thở mình nghiên cứu cái này để mình xem coi mình đủ duyên không, hay là mình học hỏi một tu tập. Ngay cả bây giờ quý vị tu sĩ, quý vị ví dụ học một số những điều căn bản quan niệm của người xuất gia để mình học theo đó, đẹp thôi, tốt thôi, chứ có sao. Ví dụ mình tập hạnh của người xuất gia đó là đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, tốt chứ có sao đâu. Hay là mình học một số một những cái bài kệ để mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Những bài kệ đó đâu phải dành riêng cho người xuất gia, bất cứ ai cũng có thể học hết. Quý vị học cái gì, mình lựa bài nào mà nó hợp với mình. Thí dụ mình không có cạo tóc, bắt chi học một bài kệ cạo tóc. Thí dụ như quý thầy mỗi lần đi buổi tóc mà có bài kệ phải đọc: thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh miễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Tức là cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh ta lìa phiền não, rốt ráo đi an tịnh. Mình không có cạo đầu, có trình đọc bài đó. Ngược lại mình có thể học bài kệ soi gương, mình có thể học bài kệ tết mền, mình có thể học bài kệ uống nước, mình có thể học bài kệ mở nước, mình có thể học bài kệ mở đèn. Ở nhà mình là chuyên môn coi tivi, mình nên học bài kệ bấm tivi. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình chọn cái đài nào mình coi để mình học hỏi, thì tâm mình cũng phải chọn cái gì để cho tâm mình được vui vẻ. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Bài kệ mở đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Mình thường lái xe, học bài kệ lái xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, tôi với xe là một, xe mau tôi cũng mau. Mình thường lười biếng cài dây an toàn, gọi là cài beo, cài dây beo, thì phải học bài kệ đó. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại vì mình hay có cái tâm rất là đi đây cho chút mà, nhưng mà đâu có biết rằng có những cái tai nạn nó xảy ra vì cái tâm để đi đây tới đó có một chút. Vì có một chút đó, nó rất là dễ xảy ra, chứ có nó xa là đâu có chuyện để nói. Thật ra tai nạn có thể xích một chút mà ngay cái chỗ mà chúng ta nghĩ có một chút đó đó. Thật ra tiếng gì những bài kệ nó phù hợp với đời sống của người cư sĩ chúng ta có. Mà người cư sĩ mà sống đẹp như người xuất gia thì có gì sai. Cho nên mình học để mình hiểu, mình ứng dụng, hay học để bắt lỗi. À, tôi biết là ông thầy đã làm sai này, tại trong kinh nói vậy nè. Thật rốt cuộc mình đem kinh ra để mình làm một cái sự bắt bẻ cho người thì ngay cái đó, dù người đó có sai, nhưng mà sai nhất là mình, vì mình không có ứng dụng cái điều đó. Yêu một người sao đau khổ quá, lúc muốn buông, lúc muốn nắm. Thầy nghĩ con nên buông hay nên nắm? Thì mình làm hai tay, mình cầm tay này mỏi, mình sang tay đi. Một hồi sáng mình học cái bài, cái câu chuyện, khi mà mình tới hồi mà nóng quá, nóng hết nổi rồi, cũng cố lắm nhưng mà hết nổi thì tự nó buồn. Nhưng mà nếu mà mình đã biết khổ thì mình thôi. Có một cái ông đó đi rồi, ông đi rồi trợn cái chân, ông rớt xuống cái hố, thì ông may ông nắm được sợi dây. Ông nắm được sợi dây thì ông nói: Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Lúc đó Phật rảnh, Phật nghe ông, Phật sợ mạnh.
thì Phật nó nói đưa tay lên là chú, nó dạ con nhấn luôn dây, nó vậy sao ta kéo người lên, cái kiểu đó của mình, ta mình muốn người ta kéo mình lên nhưng mà không dám mua sợi dây. Bây giờ mình chấp nhận mua sợi dây không, người ta mới kéo mình lên. Tại có cái của mình là mình một mặt mình yêu nhưng mặt khác mình sợ. Giống như có một bà già đó quỳ dưới chân Phật, xin Phật cho con tha một giây chết một giờ. Giờ này mà con tha thiếu những ngày lắm rồi, Phật cứu rồi có ý riêng. Thì chú tiểu chú đang quét dọn sau lưng Phật, chú nghe chú mới nhảy lên phía sau tượng Phật, chú giả Phật, chú nói rồi chuẩn bị đi liền. Thế phải nhớ được cái bánh đính hạt thấu con quên. Con xin phép con chưa làm cái này xong nhưng chưa làm. Đó là những câu chuyện mà để nhắc chúng ta. Có một cái ông đó, ông đang bị bập lụt á, nước nó ngập. Ông mới ngồi trong góc nhà, nước ngập lên tới đó. Rồi Bồ Tát Quan Âm lưng ra dẫn chú con. Ông thấn về cái bác có chiếc ghe tới. Bác ơi bác, bác lên nghe tụi con chở bác ra ngoài. Dạ cảm ơn cô, tôi đang đợi Quan Âm. Ông thấn tiếp, ông thấn tiếp rồi cái tiệm ghe thứ hai tới đó. Ông cũng nói dạ cảm ơn cháu, bác đang đợi Quan Âm. Tới hồi mà một cái đoàn tàu của mấy thầy mấy sư cô đi tới cứu ông á, ông mới nói dạ con cảm ơn quý thầy, con đang đợi Quan Âm. Mấy thầy mới nói Quan Âm tới hai lần rồi mà ông bỏ sót. Bây giờ Quan Âm lần thứ ba tới, ông không đi là ông chịu rồi nha. Tại sao? Vì ông nghĩ ông cầu Quan Âm thì phải là Quan Âm. Mà ông đâu đâu có biết rằng cái sự cứu độ đó đâu phải là một đứa mà bất cứ ai tới cứu mình, nó ứng với cái nguyện của mình thôi. Có một ông tín đồ Thiên Chúa, khi mà đi lạc vào trong rừng, ông nói Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Chiều lại đi suốt tới chiều thì tự nhiên có một cái người đi đốn cây trong rừng, biết được con lạc dẫn ông ra. Ông về ông viết trong sách: tôi lạc trong rừng mà tôi đã kêu cầu Chúa, nhưng mà rất tiếc Chúa không có tới, mà chú một cái ông trong rừng đã tới. Nhưng mà nếu cái ông đó là cái người nhìn thấy rõ Chúa đâu phải chỉ hiện hữu ở trong cái hình dáng một người ốm o có đâu để gọi là Chúa, mà Chúa có thể bất cứ một hình thức nào để đưa mình ra khỏi cô đơn. Mình là một Phật tử, ông quý vị đừng như chiều và sáng một mà trưa và Đức Quan Âm không phải xuất hiện ở trong cuộc đời mình là một hình dáng người nữ với cái áo trắng đó. Có thể Đức Quan Âm đang có mặt với mình bằng một cái hình thức nào, có thể là một ông già, một bà cụ, thậm chí nhà mình đó, tuyết mỗi lần đổ xuống con cái không đứa nào tới xuống mà ông Mỹ kế bên nó xuống được quả, ông Mỹ đó là Quan Âm. Mà mình nghĩ chứ Quan Âm không phải là cái người nào đó, mình đâu có biết không. Ở dưới cái mình phải hiểu cho nên á, không có ai cứu mình được trừ khi nào mình muốn. Mình muốn người ta cứu là mình phải chịu. Ở đây quý vị có nhớ trong cái phẩm kinh Địa Tạng, một người đi trong bùn mà còn đeo đá giống mình không? Bùn là biển khổ mà đeo đá là những nghiệp lực. Nếu mình buông được cái đá xuống, dẫn đi trong bùn nhưng mà không có lún quá mức. Nếu một người đã đi trong bùn mà còn đeo đá nữa thì cái sự lún vào bùn nó càng dễ. Ai đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 thì sẽ nhớ cái đó. Như người đeo đá nặng đi trong bùn càng lún, tại vì tất cả chúng ta ngồi đây không có ai mà không đi trong bùn cả.
Nhưng mà có điều là có người biết buông cái cục đá để đi trong bùn mà nó nhẹ ta. Mình biết ở trong cái vỏ của mình có những củ khoai hôi rồi, thối rồi mà không chịu bỏ. Còn nếu mình bỏ được những củ khoai đó, mình vẫn mang cái thối mà không đến nổi. Thành thử ra không ai làm được gì mình, trừ khi nào mình thật sự mình cảm thấy đến lúc mà thôi cứ ôm đi. Cứ nắm thì đến lúc nào mỏi rồi phỏng tay chịu hết nổi tự luôn. Thầy Quan Hỷ chỉ dạy giúp con rõ ý nghĩa của mùa an cư kiết hạ. Nếu như trong mùa an cư mỗi một vị tỳ kheo ni hay tỳ kheo xuất chúng hoặc chặt chúng không đúng thời gian đến trễ về sớm vì bất cứ lý do gì, vậy vị tỳ kheo đó bị phạm giới hay không? Nếu câu hỏi của con có gì sai sót, xin thầy quan hỷ về sự vô minh của con. Cầu Tam Bảo gia hộ thầy phước trí nhị nghiêm. Thưa đại chúng, đối với những vị nào mà chưa hiểu chữ an cư kiết hạ là gì đó, thì an cư kiết hạ là một cái mùa tu dành cho các vị xuất gia một năm một lần trong 3 tháng. Nếu không có rảnh vào mùa hè thì có thể an cư kiết đông, hay là an cư kiết thu, hay là an cư kiết xuân, tùy theo mỗi quốc độ mình ở. Nếu mùa hè nó quá oi bức hay là nó có một cái lý do nào đó thì không tổ chức được thì có thể an cư kiết thu, miễn sao trong cái năm đó mình có 3 tháng thu. Nhưng mà phần lớn chúng ta thường dùng cái từ là an cư kiết hạ. Nói cho rõ là ở thêm một chỗ trong mùa hè, và cái thời gian đó là 3 tháng, còn được gọi là cấm túc. Cấm túc là gì? Là giam cái chân mình lại không có đi. Vì mỗi năm 9 tháng hành đạo thì phải có 3 tháng tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là 9 tháng kia mình không tu, nhưng mà khi chúng ta còn đi ra ngoài tiếp xúc thì sự thuốc liệu, sự thanh tịnh nó hiếm hoi hơn. Còn mình ở yên không giao tiếp thì nó dễ dàng hơn, cho nên gọi là cấm túc trong mùa hè. An cư mà ở yên trong mùa hè 3 tháng. Ngày nay ra hải ngoại thì sự an cư 3 tháng đó chỉ có thể thực hiện ngay trong ngôi chùa của mình đang sống, chứ còn nếu tổ chức một số đông thì không thể được, thì còn có thể duy trì lại trong vòng mấy ngày thôi. Đa số bây giờ là tổ chức 10 ngày. Thì đã tính với pháp tu 10 ngày thì mình nên ở trọ, hay là ít nhất cũng từng lễ. Chứ gì đâu mới tác bạch an cư hôm sáng, ngày mai xin xã giới ra về thôi, thì mình nên tới thăm trường hạ thôi. Thật sự ra cái điều đó không ai nói gì mình, nhưng mà đậm chúng mình mới xin vô nhập an cư, xin lỗi, nằm chưa nóng, ngồi chưa nóng, đã đi rồi thì như vậy không nên. Chính bản thân mình phải tự hiểu ít nhất phải 7 ngày, chứ còn mình mới vô có 1 ngày 2 ngày rồi tách bạch rồi đi ra thì nó không ai nói gì, nhưng mà phạm giới thì có gì phạm. Nhưng mà mình có cái, cũng hơn có cái lỗi là mình động chúng, là mình vô ra. Rồi thì một người làm được thì chục người sẽ làm được, thì tự nhiên cái đạo tràng an cư đó mất đi cái chất. Ai tới cũng được, ai vô cũng được. Rồi người nhỏ thấy người lớn kiểu đó thì người nhỏ cứ theo cái đà đó là, thì cái thể truyền thống an cư nó thiếu đi cái chất lượng. Người nhỏ thì họ đâu có biết gì, thấy người lớn làm thì họ làm theo đó. Vì bắt đầu nó khinh suất trong cái pháp an cư thì nó làm như vậy thì nó giảm đi cái chất lượng của tu tập của tăng đoàn. ví dụ mình cảm thấy là mình không thể giữ trọn được thì không, mình có thể ở chùa của mình làm chuyện phật sự, còn không thì mình đến mình công quả, mình giữ pháp, mình thăm quý thầy gì đó, trong tròn mình ở trong đó mình tắt mặt, mình nhập chung an cư rồi ngày hôm sau mình ra về, ngày hai ngày sau mình đi. Cái chữ không nên đây là không phải là một phạm giới có tội gì, nhưng mà chúng ta làm cho cái chất lượng của cái bộ an cư đó nó thiếu, và đôi khi những gì để cả nhau không có nói ra, nhưng mà trong cái vô tình mình cũng làm cho người nhỏ họ học theo cái cách đó. Thôi câu hỏi cuối nha. Hết nữa. Thưa thầy, xin cho con biết chết đi về đâu. Hồi xưa Khổng Tử cũng được ta hỏi vậy, ông trả lời cô chưa chết, cô chưa biết. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì Đức Phật hướng dẫn cho mình là mình muốn biết chết là đi về đâu á, thì hiện tại bây giờ mình xem thành cái mỗi ngày mình sống, cái tâm mình hướng về cái gì nào, thì mình biết mình đi về đâu. Không có ai quyết định cho mình nha, không có Phật thánh nào quyết định là ồ anh đi về trên kia, chị đi về dưới kia, không có. Tự mình hành nghiệp của mình mỗi ngày. Ví dụ như bây giờ là hiện tại trong đời sống mình còn một người cư sĩ tại gia, nhưng mà tâm mình, thân mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, miệng mình không nói dối, không tâm thật hai chiều, không nói lời chửi rủa mắng nhiếc người khác, không nói lời vô ích, ý của mình tập sống biết đủ, tập quán từ bi bớt nóng giận, tập quán nhân duyên trí tuệ để bớt si mê. Mình gieo 10 cái hành nghiệp thiện đó, mình biết chắc mình sanh về cõi trời. Cách đây mấy ngày thôi mà có kể câu chuyện này, thì mấy thầy ngồi nói chuyện với nhau, mấy thầy bạn trẻ ngồi nói chuyện, thì có một thầy mới nói mấy anh em mình tu tập ở đây chưa biết chết mình đi đâu, nhưng mà có một điều có thể mình chắc, điều là đời sau mình có trở lại làm người chắc chắn mình làm thầy chùa tiếp. Ở sao biết? Hiện tại bây giờ thấy chuông mỏ vẫn còn thích, phải không? Vẫn còn thích tất đi tụng kinh, vẫn còn thích nghe kinh, nghe pháp. Thì dù mình không sanh về cõi lành, nhưng mà trở lại đời sau này thì chắc cũng làm thầy chùa tiếp. Chứ nếu bây giờ ví dụ như thầy tu mà tự nhiên giờ tới giờ nghe tụng kinh đắc đi mới bắt đầu ngán ngẩm, thì mình thấy là mình tu mình hết thích cạo tóc, rồi hết thích mặc đồ tu, giờ biến chép kiểu áo mặc ná ná nửa đời nửa đạo, thì nó đúng, thì tự nhiên mình biết là mình giảm rồi đó, thì cái tu mình nó giảm. Cho nên mình muốn biết mình đi về đâu thì mình hãy nhìn vào cái hành, cái nghiệp của mình mỗi ngày, mình chú trọng vào cái. Ví dụ như có những em nhỏ từ nhỏ rất thích một cái bộ môn nào, lớn lên nó vẫn đi theo đuổi, thì ngay cả từ nhỏ là mình thấy được cái đó. Trong cái luân hồi sanh tử, tự chúng ta tạo cái nghiệp. Thì Đức Phật hay ví dụ là vì có một người đệ tử hỏi Phật là nếu chúng con tu hành mà lỡ chúng con bị tai nạn, chúng con chết thì chúng con đi về đâu? Thì Đức Phật có nói nếu cái cây nó đã nghiêng về tay trái, lúc nó đã nghiêng về tay trái thì khi ai cưa cái cây đó chắc chắn nó sẽ ngã về tay trái. nếu cái cây nó nghiêng về tay phải, ai cưa cái cây đó nó sẽ ngã về tay phải. Thì hàng ngày chúng ta hãy quán lại, thì mỗi ngày chúng ta hướng tâm là gì? Chúng ta hướng tâm về thập thiện ngũ giới, hay là chúng ta thích tu nằm cũng chắc chắn mình sắp theo phải không? Mà tệ đi nữa, ai mà giữ năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối luận, giữ được một phần nào cái năm giới đó thì tệ gì lắm mình cũng trở lại đời. Rồi thí dụ biết kiếp sau mình có đẹp không, làm người mà có đẹp không, mình hãy nhìn trong mỗi ngày mình nhăn nhó nhiều cho mình vui vẻ, rồi mình tán thán người ta nhiều hay ai làm gì mình cũng chê. Tại vì hàng ngày nó sống nó tùy. Bây giờ mình đơn giản nè, một cái người mà sống hay giận nhiều đó thôi, thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái người mà hay giận thì gương mặt họ ra nó phải nhìn biết liền. Cái người mà sống thoải mái vui vẻ biết mỗi ngày mình nhìn thấy người nào lúc nào cũng câu có thì nhìn ai nhắc tới gần thật, ngay cả hiện tại là mình đã thấy được cái quả rồi chứ đừng nói cái đời sau. Ví dụ cái người mà sống mà xỉn sai tối ngày, nghĩa là trí tuệ người không bao giờ tỉnh, là biết chắc là đời sau thế nào người này cũng ở trong một cảnh giới nào đó mà cái tâm thức trí tuệ lắm, nhìn ngay cái đời này không có ngày tỉnh. Đức Phật dạy á, nếu ai muốn biết được nhược nhân dục liễu tri ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán cái tánh của pháp giới này thì biết rằng tất cả do tâm mình mà. Ở đây quý vị có từng thấy một cái bản đồ học pháp giới, 10 pháp giới Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, bốn cái cõi này là gọi tứ thánh, sáu cõi dưới là gọi lục phàm, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cộng lại là 10. Thì 10 cái pháp giới này được chia ngay ở trên gọi là tứ thánh, ở dưới này gọi là lục phàm, ở giữa là mẹ chữ tâm, thì cái tâm nó phóng ra 10 cõi. Vậy thì 10 cõi này mình có tái sinh vào cõi nào đi nữa từ do đâu? Từ cái tâm. Cho nên người ta mới để dưới là ta niệm như tinh là tâm, hoành câu tợ nghiệp tà, phi mau cùng nữ đắc, tố Phật giả do thanh. Cái tâm á, chữ tàu biết 300 như là ba cái ngôi sao rồi, tam niệm như tinh tà. Một cái mốc như thế này, bằng câu tợ nguyệt tà, cái mốc này nó giống như cái trăng lưỡi liềm vậy đó. Chữ tâm nó có nhiều hơn à, viết theo chữ hoa 300, một cái mốc tam điểm như tinh tợ, bằng câu tợ nguyệt tà, phi là bay, mau là lông, lòi biết bay hay lòi bị lông lá, ý tới như chó, mèo, gà lên đất, phi mau cùng thử đất, bay hay là loài, loài biết bay hay loài có lông cũng từ đây mà ra nè. Nhưng mà tố Phật giả do thanh, làm Phật cũng do đó. Còn tiếng Việt mình á, mình diễn đạt chữ tâm nè, chữ tâm tở tớ mà tâm, chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại do đây cũng chữ này, trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, già có rồi ráng giữ cái tâm, trẻ chưa có ráng luyện, trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa thành Phật cũng do đây. Thành nữ ra mình muốn mình là gì? Tâm lực. Thế này chúng cái basement này có bạn nghe nói là trước đây nó unfinished, chưa có làm, nhưng mà vì muốn tổ chức chỉ có một ngày hôm nay cho mình thôi mà chủ nhà cố gắng làm cho xong cái đêm bên này
để chúng ta được ngồi đây một cách thoải mái sạch sẽ. Vậy thì cái basement này do đâu mà có? Do cái tâm của mình. Rồi bây giờ quý vị muốn ngồi đây, quý vị mới có ngồi đây. Mà ngồi mà không nệm không gì hết mà vẫn ngồi hẹo nhưng mà thoải mái. Đó, ta đi muốn mà. Mình muốn là mình phải, mà muốn là mình được. Cho nên á, tất cả mọi cái từ cái tâm của mình. Thế mà cái tâm mình mỗi ngày mình có trao dồi, mình có tu tập thì nó thể hiện lên ánh mắt, nụ cười, lời nói, hành động. Mình đi chùa mỗi ngày nhưng chưa hề bao giờ luyện tâm, ngó lại tâm, nhìn lại mình. Lúc mới tới chùa sau 30 năm bỏ cung không có khúc gỗ, vẫn là khúc gỗ. Mới đầu mình vô chùa phải là khúc gỗ, nhưng mà nhờ luôn đẻo riết ra được Phật. Từ thật gỗ là từ đâu? Từ khúc gỗ đẻo ra. Mà hãy khúc gỗ đó mà để yên thì mãi mãi là khúc gỗ. Mà khúc gỗ đó có đục đẻo móc khoét thì nó sẽ là từ Phật. Để yên cho nó, ta đi ngang ta lên mình đó. Nhưng mà hãy thành tựu Phật rồi, ai đi ngang cũng phải làm gì? Đập bài xa nhà. Thế thì cho mình muốn làm khúc gỗ hay mình muốn làm tựu Phật? Thôi chúc đại chúng con được Phật. Thưa đại chúng, hôm nay mình được gặp nhau sau 3 năm ha. Thì hôm nay mình có một ngày thật là đầy. Từ trưa đến giờ ở đây mình được sinh hoạt trong Phật Pháp, mình được ăn uống rất là đầy đủ. Thì tất cả những cái này cũng đều bằng tấm lòng của những Phật tử ở đây, của gia chủ ở đây, của những người Phật tử trong vùng này. Mỗi người, mỗi bàn tay, mỗi công sức để có được ngày hôm nay. Chúng ta đến đây tuy đơn giản vậy nhưng mà cũng rất nhiều công sức. Ta xin nguyện hồi hướng tất cả những công đức này đến cho tất cả những Phật tử phát tâm, và chúng ta nhận diện được những cái tích cực của mỗi người đóng góp, và chúng ta đến đây nhận, và chúng ta phải có bổn phận nhận xong rồi làm cho cái chúng ta nhận nó được đẹp hơn, để chúng ta không phụ lòng của những người vì mình và bạn bè. On behalf of all the friends, brothers and sisters who are here for the whole day, we deeply express our thanks to the owner of the family here, everyone in this vicinity who put a lot of effort to make this day possible for all of us. We are here to receive, not enough. We have the responsibility to make what we receive flourish more and more, so everyone will benefit from what we have. We only not receive the food, we also receive the Dharma from the Buddha. We also receive love from lots of people. Without love, today we will not be here. So you love us, you come. We love you, we do something for you. So we love each other, that's why things can be happy. I hope that we all can cultivate deeper in our daily practice, so we can bring the teachings of the Buddha more and more to many people. Thank you again for all the efforts. Thank you.